Chương 2. Việc trị quốc. Mấy sử liệu về sự khẩn hoang đồng bằng Nam Việt năm Kỷ Dậu 1789. Năm Kỷ Dậu 1789, tức là trước đây 170 năm, chúa Nguyễn Phúc Ánh chưa lên ngôi vua, vì ngài hãy còn đánh nhau với nhà Tây Sơn. 3 năm sau, ngài mới lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Gia Long. Trong các lý do thắng trận của chúa Nguyễn Phúc Ánh, có một lý do căn bản, ấy là lý do kinh tế. Nguyên ngài căn cứ vào đất Nam này là một vựa thóc đệ nhất ở Việt Nam. Về diện tích, đồng bằng sông Cửu Long rộng bằng 3 đồng bằng sông Nhị Hà, chất đất lại tốt, trừ mấy miền đồng chua nước mặn. Khí hậu lại điều hòa, nạn lụt và nạn hạn hán không có, bão cũng không. Nhưng cách đây độ một thế kỷ rưỡi, dân chúng ta ít, và lại vì nội chiến nên vườn ruộng bỏ hoang nhiều lắm. Vậy vấn đề đặt ra cho chúa Nguyễn Phúc Ánh là phải lập các đồn điền. Các đồn điền vừa để lấy gạo nuôi quân, vừa để lấy gạo cho vào kho làm lương đem đi trận mạc, vừa để xuất cảng ra ngoại quốc lấy tiền mua quân nhu quân dụng. Cho nên việc xét ngài đã khai khẩn ruộng hoang là việc ta tìm hiểu non nước miền Nam ở miền đồng ruộng cách đây một thế kỷ rưỡi, đồng thời ta xét cách ngài tổ chức kinh tế như thế nào. Về năm Kỷ Dậu 1789, sử chép như sau này: ngài, tức là chúa Nguyễn Phúc Ánh, đặt quan điền toán cho bọn Hàn Lâm chế cáo là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Tùng Châu, Hoàng Minh Khánh, cả thầy 12 người, kiêm việc điền toán, đi các tỉnh Phiên Chấn, Chấn Biên, Vĩnh Chấn, Chấn Định, đốc xuất dân chăm việc làm ruộng. Theo sổ đinh kể, từ hạng phủ binh cho đến hạng củng cố đều khiến chăm làm ruộng. Tên nào không làm ruộng phải cấp làm lính phủ binh. Đến lúc đạp lúa rồi, thời xét số lúa được bao nhiêu, giả như một người cày ruộng sâu mà được 100 thúng lúa, mỗi thúng là 42 bát, cày ruộng cao mà được 70 thúng trở lên. Phủ binh thời tha một năm khỏi đi đánh giặc, dân thời tha một năm khỏi làm việc quan. Nếu lúa không đúng số ấy, lệ không được tha. Lại mộ dân ngoại tịch làm lính cày ruộng thuộc về quan điền toán cấn ruộng hoang cho cày. Như thiếu ngưu canh điền khí thời quan cho mượn tiền mua, chờ khi có lúa, nạp lúa trả lại. Tài liệu trên đối với ta rất quý vì cho ta biết mấy điểm sau này. Một là khuyến khích dân và quân làm ruộng, nhưng không phải là một sự khuyến khích suông vì có thưởng, có phạt phân minh tùy theo năng lực sản xuất. Hai là có một sự canh tác các ruộng bỏ hoang, có sự giúp đỡ của chính phủ. Đến tháng 10 năm sau là năm Canh Tuất 1790, ngài đặt sở đồn điền. Ngài dụ các quan rằng phép trị nước trước hết phải tính cho đủ ăn. Bốn sinh trong gia đình, đất ruộng rộng lắm, lâu nay bình cách chưa rồi đói khát luôn luôn, đến nỗi ruộng vườn bỏ hoang, dân chưa chăm nghề cày ruộng, nên chi của nhà nước lương quân lính chưa được đầy đủ. Vậy khiến các đội túc trực sinh trung quân và quân các vệ thuyền khẩn ruộng tại Thảo Mộc Câu. Thảo Mộc Câu tức là miền Đồng Tháp 10, gọi là trại đồn điền. Nhà nước cấp ngưu canh điền khí và lúa giống, đậu bắp, hễ cắt hái xong rồi đem nạp vào kho cho tiền sực hiệu. Chánh cơ Nguyễn Bình coi việc ấy. Ngài lại sai văn võ các nha mộ dân lập đội đồn điền, mỗi năm mỗi người nộp 6 hộp lúa, dân có ai mộ được 10 người trở lên làm quản trại, trừ tên trong sổ làng. Về sự tăng gia sản xuất tiếp tục, nhà nước hết sức giúp đỡ và khuyến khích. Sự lập đồn điền này là do quân đội phụ trách, sự lập các trại là do dân tự họp nhau lại mà làm. Sang năm sau là năm Tân Hợi 1791, vào cuối xuân, sử chép là ngài khiến dân các dinh lãnh trưng ruộng đất hoang, định 3 năm mới thu thuế, hẹn đầu đơn lãnh trưng trong 20 ngày thôi. Ngoại hạn thời cho quê cày, dân không được sành nữa. Tài liệu này cho ta biết là dân đã quay về với đồng ruộng vì dân sợ quân đội xung công làm đồn điền. Vậy quân và dân đã thi đua canh tác. Ta có thể kết luận một cách chắc chắn rằng chính sách của chúa Nguyễn Phúc Ánh là đã đưa đến kết quả mỹ mãn. Ấy là một mặt nâng cao đời sống của dân bằng cách tăng gia sản xuất, đồng ruộng bao nhiêu năm bỏ hoang đã được chăm nom, thêm phần sinh sắc. Các làng mạc, vườn tược được thành lập, dân chúng thi đua. Một năm nữa là nhà nước có của kho để chi dùng về việc chiến tranh, quân đội có lương ăn, họ có ăn vì chính họ phải cày sâu quốc bẩm. Thời bình, họ làm nông phu, nếu nhà nước gọi, họ vác súng ống, giáo mác lên đường làm quân.
Nhờ có sự tổ chức này nên đất Nam có thêm nhiều làng, nhiều trại, định cư được cho biết bao nhiêu dân ly tán, dân có đủ ăn, nhà nước có của dùng và có quân đội trừ bị. Trước đây hơn một thế kỷ rưỡi, đồng bằng sông Cửu Long là một kho lúa và một kho người. Đó là một lý do để chú Nguyễn Phúc Ánh thắng nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn, nhà Lê. Họ Trịnh đoạt quyền áp chế nhà Lê năm 1737. Lê Duy Trúc, con vua Lê Hy Tôn, và Lê Duy Quý, Lê Duy Mật, con vua Lê Duy Tôn đã khởi nghĩa chống cự lại. Vì cơ mưu tiết độ, Duy Trúc và Duy Quý bị đem giết. Duy Mật trốn được, chạy vào thượng miền Thanh Hóa. Vì bị quân Trịnh Giang thúc bách, Duy Mật chạy sang vùng Chấn Ninh vào hồi năm 1740. Năm 1753, Trịnh Doanh muốn mượn chú Nguyễn, Võ Vương đường Cam Lộ để tấn binh đánh Lê Duy Mật. Nhưng Võ Vương không nghe. Tuy vậy, Trịnh Doanh cũng bắt được nhiều quân Lê Duy Mật đánh phá ở địa hạt Bắc Kỳ. Năm 1764, Duy Mật cầu cứu Võ Vương nhưng không được. Khi Trịnh Doanh mất 1767, Lê Duy Mật quá tin ở lực lượng của mình, khởi thế công, đánh thẳng về Thăng Long. Trịnh Sâm, con Trịnh Doanh, phái Bùi Thế Đạt đem rất nhiều quân lính và súng ống chống cự. Duy Mật phải lui quân về Chấn Ninh, nhưng Thế Đạt đuổi theo tới tận Chấn Ninh, vây hãm thành trì, đánh phá đến nỗi Lê Duy Mật vì không muốn hàng phải xếp thuốc súng đốt để tự tử 1770, chép theo Maybole. Trong hơn 30 năm, Lê Duy Mật đã chống cự với họ Trịnh. Sau này, con cháu nhà Lê không có thể khởi nghĩa đánh đổ họ Tiếm quyền được nữa. Tháng 2 năm sau, năm Ất Sửu 1805, Tôn Thất và cựu thần nhà Lê như Lê Duy An, Trịnh Hiến, Lý Bình Đạo, Nguyễn Hiệu Cung, hồi trước có theo vua Lê sang tàu ở 16 năm, đều được vời vào kinh làm quan. Trịnh Hiến và Lý Bình Đạo làm thị trung học sĩ, Nguyễn Hữu Cung làm chánh cơ. Tháng 6 năm Đinh Mão 1807, gặp lễ thất tuần khánh tiết Đức Hoàng Thái Hậu, con cháu nhà Lê, họ Trịnh xin về kinh chầu khánh tiết. Năm Kỷ Tỵ 1809, tháng Giêng, vì nhớ công vua Thánh Tôn phá Chiêm Thành mở đất đến Phú Yên đem dân vào ở, khởi đầu sự khai thác nước ta về phía Nam, Sa Long truyền lập miếu thờ ở xã Phú Xuân, ngay ở kinh. Vậy Sa Long, đối với các vua Lê, con cháu và bề tôi nhà Lê, không tỏ ra là một ông vua hẹp lượng, có lẽ vì muốn thu phục nhân tâm dân Bắc Hà. Và lại, Gia Long sau khi được vua Tàu phong vương, tháng Giêng năm Giáp Tý 1804, sau khi lên ngôi hoàng đế, tháng 5 ngày Ất Vị năm Bính Dần 1806, không sợ con cháu nhà Lê khởi nghĩa nữa. Bắc Kỳ hoàn toàn ở dưới quyền họ Trịnh, cũng như Trung Kỳ ở dưới quyền họ Nguyễn. Nhưng sau thời kỳ rất ngắn của nhà Tây Sơn, thứ nhất là sau khi Nguyễn Ánh thu phục lại cả ba xứ nước nhà bỏ hẳn nhà Lê, con cháu nhà Lê có lần nào khởi nghĩa lên không? Họ đã chống cự như thế nào? Năm Nhâm Tuất 1802, tháng 6 ngày Canh Thân, Gia Long đến thành Thăng Long, Nguyễn Quang Toàn đã bỏ thành chạy, chả bao lâu sẽ bị bắt ở Bắc Ninh. Gia Long thân yết miếu vua Lê Thái Tổ và tháng 9 phong cho con cháu nhà Lê là Lê Duy Hoán làm điên tự công, cấp cho 1010 tên tử phu, 10.000 mẫu từ điền và tha binh, diêu và thuế thân cho tất cả họ. Trịnh Tư, dòng dõi họ Trịnh, được cấp 500 mẫu tư điền để coi việc tế tự, 240 người con cháu họ Trịnh được tha binh diêu và thuế thân. Năm Giáp Tý 1804, con cháu nhà Lê xin rời miếu nhà Lê từ Thăng Long về làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Gia Long chuyển quan trấn Thanh Hóa, bắt dân làm miếu lại, rồi cho 100 dân làng Bố Vệ làm miếu phu. Tháng 8 năm ấy, quan tài vua Lê Chiêu Thống ở tàu về, Gia Long sai quan Bắc Thành sửa sang quan tài, cấp tiền gạo cho lính hộ tống về táng tại tỉnh Thanh. Nhưng tháng 11 năm Bính Tý 1816, có người phát giác diên tự công Lê Duy Hoán mưu phản. Lê Duy Hoán bị bắt bỏ ngục rồi bị giết về tháng 5 năm sau, năm Đinh Vị 1817. Tháng 12 năm Đinh Vị 1817, Gia Long khiến quan Bắc Thành lựa một người con cháu nhà Lê thay dòng Lê Duy Hoán để coi việc tế tự. Tháng Giêng năm Kỷ Mão 1819, Gia Long sai Lê Văn Duyệt ra kinh lược Chấn Thanh, Chấn Nghệ, vì hai chấn ấy năm nào cũng mất mùa, trộm cướp nhiều, quan sở tại không kiềm chế được. Tháng 6, Lê Văn Duyệt xin cho Quách Tất Công về Quách Tất Tại. Hai con của Quách Tất Tự đi quân thứ với Duyệt, làm chức phòng ngự thiêm sự, quản xã Sơn Âm, xã Chân Lai, xã Trường Môn và xã Băng Lương, phòng giữ đồn Chi Nê, Ninh Bình, Đến năm Nhâm Thìn 1832, con Lê Duy Khoán là Lê Duy Lương sẽ hợp với họ Quách ở Sơn Âm khởi loạn. Lê Duy Lương cùng thổ ti xã Sơn Âm, cháu Quan Hóa là anh em Quách Tất Công hợp đảng khởi nghĩa. Duy Lương xưng là Đại Lê Hoàng Tôn, tạo ấn, phong chức như những chức tiền, hậu, trung, tả, hữu, năm quân và thống tướng, thống chế, thống lĩnh. Dân ba thổ huyện Lạc Thổ, Phụng Hóa, An Hóa thuộc tỉnh Ninh Bình xung bắt làm quân. Những tù phạm trốn và dân đói ở các hạt gần đấy theo nhiều, ước đến vài nghìn, quan quân thường bị hại. Tháng 2 năm Nhâm Thìn 1832, tức là năm Minh Mạng thứ 13, Lê Duy Lương đưa thư cho Trần Tứ, Đỗ Bắc ở phủ Chấn Ninh. Trần Từ và Đỗ Bắc sướng xuất cho binh các đội giết chánh đội Đỗ Trọng Thai và 8 người lính, cướp khí giới theo đường núi Phận Kỳ Sơn, Hội Nguyên mà đi ra Bắc. Tạ Quang Cự, Tổng đốc An Tĩnh, chia quân đón bắt và đem việc tâu lên. Minh Mạng khiến các địa phương Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn Tây phòng chiết cho nghiêm, lần lần bắt được hết thảy. Trần Tử và Đỗ Bắc đều phải tội lăng trì. Tháng 3 năm Quý Tỵ 1833, Quách Tất Công đánh vây thành phủ Thiên Quang. Lê Duy Nhiên hiệp đồng người làng Thạch Bi là Đinh Thế Giáp, Đinh Thế Đức, Đinh Công Trịnh, Quách Công Tiến đem đảng hơn 3.000 người xâm nhiễu Châu Đà Bắc, tỉnh Hưng Hóa, hãm đồn Vạn Pha. Minh Mạng khiến Tổng đốc An Tĩnh là Tạ Quang Cự thân đốc 2.000 biển binh, 5 con voi mau đến Ninh Bình để làm thanh viện, lại khiến hộ phủ Thanh Hóa là Nguyễn Đăng Sai qua đồn Phú Cát hội tiễu. Tháng 6, Tạ Quang Cự bắt sống được Lê Duy Lương và Lê Duy Nhiên, đóng củi giải về kinh. Đảng Lê Duy Lương tan rã. Khi dân sự đã được yên ổn, Minh Mạng tháng 4 năm Bính Thân 1836 đặt lưu quan ở ba thổ huyện Phụng Hóa, An Hòa, Lạc Thổ, chi huyện kiêm lĩnh giáo chức. Nhưng nửa năm sau, con cháu nhà Lê lại khởi nghĩa, chính lại ở xã Sơn Âm vì anh em họ Quách vẫn chưa bị bắt vì dòng dõi nhà Lê còn Lê Duy Hiền. Lê Duy Hiền là con Lê Duy Trạch, không biết họ hàng với Lê Duy Lương như thế nào. Người tỉnh Bắc Ninh là Hoàng Đồng Nguyệt dẫn Duy Hiền vào làng Sơn Âm tôn xưng là Đại Lê Hoàng Thân Hiền Công, còn Đồng Nguyệt tự xưng là Quốc Sư. Ở Sơn Âm, anh em họ Quách sau khi bị đánh thua vẫn tụ họp đồ đảng. Tháng 12 năm Quý Tỵ 1833, hộ phủ Ninh Bình là Lê Nguyên Hy có mật tâu rằng trong tỉnh hạt huyện Lạc Thổ, An Hóa, Phụng Hóa thói dân xảo trá, đại vận tiếp giáp với Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn Tây và Hưng Hóa rừng rú rộng xa, núi khe hiểm trở. Tụ chung, họ nhóm các xã chỉ có bọn nghịch phạm Đình Thế Đội, Quách Tất Công, Cao Viết Khoái. Mấy họ ấy đời đời kết hôn với nhau mà dân đó cứ theo các tên thổ ti, thổ mục, chỉ biết tình hôn nhân mà không biết phép cưới, thường xung ẩn cho nhau. Lê Duy Lương, Lê Duy Nhiên bắt được ở đó đều là người nơi khác mà tới. Nay nghe bọn Quách Tất Công tụ đảng hơn 300, người ra vào phía rừng các làng Sơn Âm, Thượng Lung, Hiệu Lũng, Trung Hoàng, còn đảng tặc trốn ở Thanh Hóa 400-500 người ra vào núi Song Lãnh gần núi Tam Điệp. Lê Nguyên Huy, sức lãnh binh Nguyễn Văn Tường đi nã bắt và xin Minh Mạng sức cho các đạo đi hội tiễu. Nhưng Minh Mạng mà dụ rằng phải dụ dân thổ ra sức tìm bắt, đừng khiến chúng nó có bụng ngờ sợ mà thất sách. Họ Quách nuôi dấu Lê Duy Hiền, tôn làm minh chủ chiêu dụ đồ đảng, đúc ấn đặt quan, mật dụ những thổ ti, thổ mục ở Châu Thanh Hóa, Cẩm Thủy, Long Chánh thuộc về tỉnh Thanh Hóa. Bọn giặc lại khiến Quách Phú Thành, Đinh Kim Bảng đi xui người xứ Ái Chữ là Phạm Công Nho, người Cổ Lũng là Hà Công Kim, người Hốc Xuân là Phạm Bá Nho đem đồ đảng hơn 500 đến động Hồi Xuân giết Chi Châu là Tô Danh Cấn, bỏ thây xuống sông. Những việc đó xảy ra vào tháng 10 năm Bính Thân 1836, tức là năm thứ 17 đời Minh Mạng. Minh Mạng cho Tạ Quang Cự làm kinh lược đại sứ đạo Ninh Bình, Hà Duy Phiên làm tham tán đại thần, đều ban cho ấn quan phòng làm việc quan. Ngài lại dụ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều phái một quản vệ đem về biển binh 500 đi theo quân thứ sai khiến. Tháng 11, bọn Hà Công Kim, Đinh Kim Bảng hiệp với tên Phạm Thúc Liêm tụ chúng hơn 1.000. Từ Châu Lang Khánh kéo xuống hai huyện Thụy Nguyên và Lôi Dương. Kim Bảng làm tờ hịch xưng niên hiệu, vĩnh tại có nhiều người theo lắm. Đồng đảng là Lê Phi Ất, người động Khương Cải, và Lê Phi Bài, người Động Thổ Nang, bát xiết Chi Châu Lang, chánh là Hồ Tố Thiện, bố chánh Nguyễn Nhược Sơn, phi tư các quan quân thứ hội Tiễu. Lãnh binh Thanh Hóa là Nguyễn Văn Kỳ, đóng ở Ái Chữ, bị Phạm Công Nho tới vây, quan triều đình chết và bị thương nhiều lắm. Thự Tổng Đốc Hoàng Văn Ấn lui về làng La Khán, giặc chia đồn đóng giữ. Thấy thế, giặc mạnh mà các quan địa phương không dẹp nổi, minh mạng cho binh bộ thượng thư cơ mật viên đại thần Trương Đăng Quế xung kinh lược sử tỉnh Thanh Hóa. Doãn Uẩn và Nguyễn Đăng Giai xung chức phó sứ, lại truyền dụ tỉnh Hà Tĩnh lượng phái một vệ binh tinh túy theo sai phái. Năm Đinh Dậu 1837, tháng Giêng, Tổng đốc An Tĩnh là Phạm Văn Điền tiếp được phủ Quý Châu báo rằng quan triều đình đánh giặc ở Nông Cống bị thua, giặc xâm tới hạt Quý Châu. Văn Điền phái lãnh binh Nguyễn Văn Đức từ Quý Châu thẳng tới địa đầu Tổng Lâm tự tỉnh Thanh Hóa để hội tiễu. Trong khi đó thì đô đốc Hà Ninh là Tôn Thất Bật đánh phá giặc ở Cao Chỉ, đuổi theo đến thẳng địa đầu Châu Lang Chánh. Trương Đăng Quế tới đóng ở Lang Chánh vào hạ tuần tháng Giêng, quân giặc từ khi bị thua đều chạy cả. Giặc ở Tam Lư, thượng du Châu Lang Chánh tiếp giáp huyện Man Duy và Trình Ô và Tứ Động, thượng du Châu Quan Hóa tiếp giáp tỉnh Hưng Hóa đều chạy về xào quyệt cả, còn toán giặc ở Lang Chánh thời trốn vào rừng rú. Đăng Quế liền thương ủy Nguyễn Đăng Giai tới Tứ Động, Tôn Thất Bật tới Tam Lư để đuổi theo giặc, còn mình cùng Doãn Uẩn ở lại Lang Chánh yết thị chiêu an. Đăng Quế đem hết tình trạng tâu lên vua và xin rằng Động Khương Chánh đường đi thông bốn ngả, rất là sung yếu, xin lập một đồn lớn để chấn áp và sau để làm châu lỵ ở đó luôn. Chúng tôi đã sức đòi dân huyện Đôi Dương 300 tên hiệp với quân binh xây đắp rồi, đặt tên là đồn Ninh Lương, phái quân đóng giữ. Minh Mạng liền cho quan bị cách là Lê Nguyên Trung làm Chi Châu Lang Chánh. Tháng 2, kinh lược sứ ở Ninh Bình là Tạ Quang Cự và tham tán Hà Duy Phiên tự phù biển đem quân trở về chia đạo tuần tiễu giặc Sơn Âm. Tháng 3, kinh lược phó sứ Thanh Hóa là Nguyễn Đăng Giai, đề đốc Tôn Thất Bật đóng binh ở Ái Chữ, bắt được tướng giặc Phạm Công Nho đóng củi đem về kinh giết ngay. Quan binh đạo Ninh Bình bắt được tướng giặc Quách Tất Tại đóng củi đưa về kinh làm tội. Trương Đăng Quế tâu trong Châu Lang Chánh các sứ Trịnh Vạn, Mậu Lộc, Quân Thiên, Lâm Lự ở phía tả sông Lương, dân cư giữa núi mỗi đám một hai nhà, chẳng thành làng xóm mà rừng rú núi khe đi lại rất là gian hiểm và xa cách châu lỵ, thiệt khó xem xét, huống chi xứ ấy hai mặt tây bắc tiếp giáp Quý Châu tỉnh Nghệ và xứ Sầm Tộ trấn biên cũng là một nơi quan yếu, nếu gìn giữ nơi ấy thì xứ Lâm Lư và Quan Thiên không cậy hiểm được nữa. Vậy xin chia Trịnh Vạn làm hai xã với xã Thọ Thắng, xã Mậu Lộc đặt tên là Tổng Trịnh Vạn, chia 8 xã thôn ở Lâm Lự và Quan Thiên đặt làm Tổng Quan Nhân, lại trích Tổng Như Lăng ở huyện Nông Cống, Tổng Luật Khê ở huyện Lôi Dương đặt làm Châu Thường Xuân, đắp thành Trịnh Vạn để làm châu lỵ. Còn huyện Cẩm Thủy chưa có huyện lỵ mà xét huyện ấy dân cư trù mật lại không núi khe hiểm cách, xin bắt lính đắp thành tại xã Thạch Lâm ở về phía tả sông Mã cho huyện viên tới ở đó làm việc. Minh Mạng y cho đủ cả các điều tâu ấy. Kinh lược Ninh Bình là Tạ Quang Cự tham tán Hà Duy Phiên lại bắt được vợ con Quách Tất Công, Quách Tất Tề đều đem chính pháp. Tháng 4, Trương Đăng Quế giao cho thổ ti quan hóa là Hà Văn Vân đi bắt giặc. Vân bắt chết tên tướng giặc là Phạm Bá Nho ở rừng Lực Canh, bỏ đầu vào thùng phát về kinh. Tạ Quang Cự và Hà Duy Phiên bắt được Lê Duy Hiển chạy cờ đỏ về báo tiệp. Tên Hoàng Đồng Nghiệp xưng làm quốc sư cũng bị binh dân bắt giải, hắn cắn lưỡi tự tử. Nguyễn Đăng Giai bắt được Đinh Kim Bàng đóng củi đưa về kinh, lại bỏ đầu Phạm Phúc Hiển vào thùng đệ về luôn. Trương Đăng Quế đem những kinh lược sử ghi bày tâu, Minh Mạng dụ rằng thuế đinh, thuế điền năm nay và tiền lúa trích khiếm mấy năm trước trong 6 huyện châu bị giặc đều ra ơn tha hết. Trong 7 xã về huyện Lôi Dương, huyện Nông Cống, huyện Thụy Nguyên cũng vậy. Tháng 5, Trương Đăng Quế nghiêm đốc bọn thú đinh bắt lần đem nạp cả thầy, người thân thích bọn tướng giặc Hà Công Tư, Lê Phi Khiếu, Lê Phi Ất, Lê Phi Bài, Hà Công Kim, Phạm Thúc Liêm, rồi Trương Đăng Quế được lệnh đòi về kinh. Việc kinh lược tỉnh Ninh Bình đã xong, Tạ Quang Cự và Hà Duy Phiên về kinh. Minh Mạng chuyển đổi huyện Lạc Thổ làm huyện Lạc An, tước tên xã Sơn Âm, rời dân xã ấy cả thảy 133 người ra ở các xã Duyên Hải, tỉnh Ninh Bình mà phải quản thúc một cách rất nghiêm, còn ruộng đất Sơn Âm thời cấp cho các xã lân cận nhận lĩnh cày và ở. Tháng 3, ngự sử đạo Bình Phú là Ngô Văn Dịch và ngự sử đạo An Hà là Ngô Văn Thạc có tâu rằng những gò đất ở Sơn Âm nhiều chỗ như hình súng, hình gươm, họ Quách đời nào cũng có kẻ phản nghịch, cũng tại phong thổ xui khiến ra vậy, xin cho phá bằng mấy gò đất ấy để khỏi sinh giặc. Không biết Minh Mạng có sai làm theo lời tâu ấy không? Tháng 7, có dụ rời con cháu nhà Lê và Tả Trực Kỳ từ Quảng Nam trở vào ba tỉnh trong, cho ở mỗi huyện 15 người, mỗi người cấp 10 quan tiền, một mẫu ruộng công. Tháng 6 năm Ất Vị 1835, Minh Mạng đã có dụ tước trừ các ngạch con cháu nhà Lê họ Trịnh. Con cháu nhà Lê còn có lần khởi nghĩa nữa. Lê Duy Cự hiệp cùng Cao Bá Quát, giáo thụ phủ Quốc Oai nổi lên. Duy Cự làm minh chúa, Bá Quát làm quốc sư, quấy rối miền Hà Nội, sơn Tây được vài năm. Đến tháng 12 năm Giáp Dần 1854, phó lãnh binh sơn Tây Lê Thuận phá hết đảng nghịch ở núi An Sơn, Cao Bá Quát bị bắt sống. Năm Tân Dậu 1861, tháng 12 ở Quảng Yên, cố đạo tên là Trường nổi loạn, tôn Tạ Văn Phụng làm minh chúa, Văn Phụng tự xưng là Lê Duy Minh, con cháu nhà Lê, không biết là thật hay dối. Chú thích: hiện giờ ở Nghệ An còn có họ Lê Duy, có phải là con cháu nhà Lê không? Đến ở Nghệ An từ bao giờ? Năm Giáp Tuất 1874, tức là năm thứ 27 triều Tự Đức, tháng Giêng vua Tự Đức chuyển phong cho con cháu nhà Lê là Lê Duy Kiến ở Bình Định làm phó quản cơ, Diêm Tự Nam cho đi trạm về Thanh Hóa để chủ tự nhà Lê. Duy Kiến tâu rằng khi trước nhà vua cho vào ở Bình Định, chỗ ở đã yên, nay cho về Thanh được gần tiên tổ vẫn là muốn lắm, nhưng e hoặc có kẻ nhân đó sinh sự lại thêm tội cho tôi, phụ ơn triều đình Châu Toàn, tôi xin ở lại Bình Định để nhờ ơn lâu dài. Ngài cho nhưng đình việc lập tước và giám tự. Còn việc tế tự miếu vua Lê với các đời vua trước thời thuộc về quốc tế. Rồi ngài chuẩn cho Lê Duy Kiến được tha thuế trọn đời. Năm Nhâm Tuất 1862, ở Bắc Ninh, viên chánh tổng là Nguyễn Thịnh, tự xưng Huyên Soái, tôn tên Huân làm minh chúa. Năm Tự Đức thứ 8 1855, Huân đã khởi nghịch, tự xưng là con cháu nhà Lê, rồi sau đảng tan, hắn trốn đi, đến bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Đảng Huân liên lạc với đảng Phụng và giặc Tàu tràn sang bên ta. Đến cuối năm Bính Dần 1866, Tự Đức mới dẹp xong. Những việc chép trên đây là theo sách Quốc triều Chánh biên toát yếu của Bộ Học ở Huế xuất bản năm 1923. Theo sách đó, ta chỉ biết đại lược mà thôi. Muốn hiểu rõ, ta cần phải khảo cứu theo Thật Lục và theo nhiều sách khác nữa. Xin dành công việc cho các nhà sử học sau này. Nhưng ta cũng có thể, theo tài liệu trên đây, tài liệu chắc chắn vì trích trong Thật Lục, hiểu được ít nhiều. Một người Mường Thái ở Thượng Du Thanh Hóa, Ninh Bình họ Quách đã giúp Lê Duy Lương khởi nghĩa từ đầu năm Nhâm Thìn 1832 đến giữa năm Quý Tỵ 1833. Trong vòng một năm rưỡi, và Lê Duy Hiển từ tháng 10 năm Bính Thân 1836 đến giữa năm Đinh Dậu 1837, trong vòng 7-8 tháng. 2. Tạ Quang Cự, Tổng đốc An Tĩnh đã đánh được Lê Duy Lương một cách rất dễ dàng, chỉ cần binh lính ở Nghệ Tĩnh và chỉ nhờ các tỉnh lân cận phòng giữ, đón bắt quân nghịch. Quân nghịch thất bại ngay từ đầu vì không xui được quân Chấn Ninh nổi loạn, chỉ khởi thế công có hai lần, vây thành phủ Thiên Quang, hãm đồn Vạn Pha. 3. Họ Quách không bị bắt giết ngay năm Quý Tỵ 1833, vì là họ Mường được thổ dân nghe theo vì ở nơi rừng núi, khó cho quân chi triều đình tập nã. Tháng 4 năm Bính Thân 1836, Minh Mạng đặt lưu quan ở Phụng Hóa, An Hóa, Lạc Thổ. Đó là một cớ cho các thổ ti ở nơi đó khởi loạn vì quyền lợi của họ đời đời truyền lại bị mất về cách cai trị mới. Họ Quách có liên lạc gì với nhà Lê không? Họ làm loạn để phù nhà Lê hay để giữ quyền lợi của họ? Họ có lợi dụng Lê Duy Lương, Lê Duy Hiền để cho vây cánh họ thêm đông hay không? Nhà Lê hồi xưa khởi nghĩa ở Lam Sơn, dụng binh ở Thượng Du Thanh Hóa, ở đất đai của người Mường, Thái, lẽ tất nhiên là có ảnh hưởng đến các thổ dân, thổ ti. Dù thế nào, mặc lòng, ta nhận thấy là dân Trung Châu, Bắc Kỳ và Thanh Nghệ đã hưởng ứng rất ít với con cháu nhà Lê. 4. Khởi nghĩa lần thứ hai, phò Lê Duy Hiển, họ Quách đánh từ Thượng Du, Thanh Hóa trở xuống, Đồng Bằng và Quỳ Châu, Nghệ An. Quân địa phương không dẹp nổi, Minh Mạng phải sai binh bộ Thượng Thư Trương Đăng Quế đi kinh lược, lại dụ lính Hà Tĩnh ra trợ lực. Quân nghịch dần dần bị tiễu trừ. Trương Đăng Quế đắp đồn Ninh Lương, đặt châu Thường Xuân, đắp thành Thạch Lẫm, xin tha thuế Đinh Điền trong một năm. Ngoài sự bắt giết các đầu lĩnh, sự trừng phạt xóa bỏ xã Sơn Âm, đẩy con cháu nhà Lê vào phía Nam Trung Kỳ, nhưng có lẽ đẩy không hết. Các vua Gia Long và Minh Mạng đã xét xứ và dân gia định như thế nào? Năm Giáp Tuất 1814 tháng 4, nhân việc lựa lính ở Gia Định, vua Gia Long có dạy trong đạo dụ rằng Gia Định là nơi trung hưng, ngày xưa chỉ có đám đất và một toán quân mà khôi phục đất cũ. Năm Đinh Vị 1817 tháng 4, ngài dạy các quan rằng đất trong Gia Định rất tốt, liệt thánh mở mang bờ cõi. Chưa được 100 năm mà lính mạnh của giàu, ta đem lính đánh Tây Sơn, 100 người địch được 1 vạn người, vài trăm năm nữa càng giàu mạnh thêm cũng chưa biết chừng. Ngài lại dạy thêm là địa thế Châu Đốc, Hà Tiên cũng không kém Bắc Thành. Theo lời dụ ở trên, ta nhận thấy rằng ngài đã khen Gia Định là xứ đất giàu, dân mạnh. Lời khen đó không phải là quá đáng. Tuy câu trăm người địch nổi vạn người chỉ có nghĩa rằng người Gia Định hùng hổ, anh dũng, trái với người Bắc và người Trung có tính điềm đạm, nho ra. Vì ngài nhận thấy xứ Gia Định giàu nên về phương diện quân sự, ngài đã có ý đề phòng cho khỏi ngoại xâm. Ngay từ năm Giáp Tý 1804 tháng 11, ngài dụ quan tỉnh phải chữ lúa thuế vào kho cho nhiều vì Gia Định là nơi hệ trọng của miền Nam. Mỗi năm có lúa ngự trở về kinh chỉ, có 1.000 phương mà thôi. Năm Giáp Tuất 1814 tháng 4, về việc lựa lính, như trên kia đã nói, ngài chuẩn lời tấu của quan tổng trấn và dụ là cứ theo sổ tuyển năm Quý Dậu 1813 mà trong 8 người đinh thì lấy 1 người lính. Lính sẽ chia làm 5 ban, 1 ban ở, 4 ban về nhà. Hễ đến tháng 3 và tháng 11 phải tới trận tập võ tháng rồi sẽ cho về. Trong bài dụ, ngài có dạy, Gia Định tiếp giáp biên phương phải phòng bị mới khỏi lo. Biên phương đây đối với ngài là nước Xiêm. Ngài đã không nghĩ tới nước Pháp sẽ có thể mở cuộc chiến tranh xâm lăng để lập nên thực dân ở nước ta và trước hết ở Gia Định. Với độ lượng thành thực của một vị hoàng đế, ngài đã không nghĩ nước Pháp cũng như ngài đã tin dân Gia Định trung thành với nền độc lập và thống nhất dưới sự lãnh đạo của ngài. Vua Minh Mạng vốn thâm nho học, không đứng về phương diện quân sự mà xét xứ Gia Định. Ngài đã nghĩ tới mặt giáo hóa xứ ấy. Năm Tân Tỵ 1821 tháng 3, ngài dạy Thượng Thư Bộ Hộ Nguyễn Hữu Thuận rằng người Gia Định tính vốn trung nghĩa nhưng ít học nên hay ưa khinh khí. Nếu được kẻ học giỏi làm thầy đem lễ mà dạy thời dễ hóa, làm thiện mà thành tài được nhiều. Rồi theo lời Đình Thần cử lên, ngài cho Hàn Lâm tu soạn Nguyễn Đăng Sơ làm đốc học Gia Định, người học trò trấn Nghệ An là Nguyễn Trọng Võ phó đốc học. Năm Quý Vị 1823 tháng 9, Nguyễn Đăng Sơ được lệnh rời về kinh làm tu nghiệp Trường Quốc Tử Giám. Nguyễn Đăng Sơ vào bệ kiến, ngài hỏi học trò trấn Gia Định như thế nào. Tâu rằng học trò xứ ấy nhiều kẻ tuấn tú dễ dạy. Ngài ban rằng năm ngoái truyền cho cống cử học sinh, sao không thấy có tên nào. Tâu rằng tờ sắc xuống không thấy hỏi tới học thần nên tôi không dám vượt chức mà cử. Ngài liền khiến quan tổng trấn hỏi quan đốc học lựa người nào nên sung cống thời tâu lên. Sở dĩ Nguyễn Đăng Sơ tâu rằng tờ sắc xuống không hỏi tới học thần nên tôi không dám vượt chức mà cử là vì đã không giữ chức đốc học mà là phó đốc học, chắc đã có một sự mâu thuẫn nào với tổng trấn. Có phải Nguyễn Đăng Sơ không tiến cử học sinh vì không có học sinh xuất sắc hay vì đã không được tờ sắc hỏi tới? Dù sao, năm Nhâm Thìn 1832 tháng 4 về việc định phép học ở Gia Định sử chép rằng ngài nghĩ Gia Định nhiều người anh tuấn nhưng nhắc học có kẻ đã hạch tấu 8 lần mà chưa đủ văn thể bổn trường khiến bộ lễ bản định điều lệ coi sổ học trò nhiều hay ít mà định chút chắc. Vậy vua Minh Mạng nhận rằng học sinh Gia Định kém về tài giỏi nhưng ngài biết là dân thời biết nghĩa dễ dạy. Như năm Nhâm Ngọ 1822 tháng 11 bổ 4 chi phủ vào Gia Định, ngài có dụ rằng tiến sĩ triều ta từ bọn ngươi là đầu mà dân gia định biết nghĩa dễ dạy, phải nghĩ tuyên đức hóa, khuyến phong tục cho xứng ý ta. Nói tóm lại, đất gia định có phải lính mạnh của giàu như vua Gia Long đã dụ, và có phải ít học ưa kích khí? Dân tuy biết nghĩa dễ dạy nhưng học sinh nhát học theo lời vua Minh Mạng dạy không? Có một phần đúng trong lời hai ngài đã dụ. Nhưng ta cũng nên nhận rằng vua Gia Long đã đứng về phương diện quân sự mà muốn đề phòng xứ Gia Định cho có thể chống được ngoại xâm, cũng như vua Minh Mạng đã đứng về phương diện giáo dục mà muốn tuyên đức hóa, khuyến phong tục cho dân Gia Định có một tinh thần và văn hóa dân tộc. Hai ngài đã hiểu rõ xứ Gia Định và đã thương yêu xứ ấy, muốn cho xứ ấy có một văn hóa, một tâm hồn để có địa vị trong gia đình Việt Nam. Vua Gia Long với việc đúc tiền bạc. Xứ Bắc Kỳ tiêu tiền nhà Lê, nhà Tây Sơn cho đến khi vua Gia Long đúc tiền bạc mới 1803. Vua Gia Long đã đúc tiền bạc như thế nào? Vua Gia Long đã đúc tiền vàng, bạc, tiền đồng, tiền kẽm, giá đối với nhau như thế nào? Đó là mấy câu hỏi mà tôi tạm trả lời sau đây. Tài liệu đánh số để sau này ai kiếm được thêm thời bổ chính vào. Tài liệu trích trong quyển Quốc triều Chánh biên toát yếu. Tài liệu 1. Năm Quý Hợi 1803, tháng 5, quan coi việc hộ ngoài Bắc Thành là Nguyễn Văn Khiêm vào chầu Nhân Tâu. Bạc đời Tây Sơn đúc có pha lộn kẽm và thiếc nhiều lắm. Vậy nên nhân phân lượng không đủ, bây giờ đúc bạc phải khắc chữ làm tin. Ngài cho là phải, sắc nhà đồ ở Bắc Thành là Trần Bình Ngũ làm dấu trung bình. Phàm đỉnh vàng, đỉnh bạc của công hay của tư có in dấu trung bình mới được thông dụng. Ai làm gian sẽ phải tội. Nhà đồ là sở đúc bạc đỉnh bạc nén. Trần Bình Ngũ là người tàu. 2. Tháng 10, ngày Đinh Sửu, ngày ngự giá đến hành cung Thăng Long chờ sứ tàu sang phong. Ngài cho mở cuộc đúc tiền ở Bắc Thành, cho chánh cơ Nguyễn Văn An làm giám đốc, Lê Duy Đạt làm phó. Cho mấy tên thợ kiếm đồng riêng làm lò, y theo thứ tiền mới mà đúc, cấm không được đúc tư và đúc trộn. Tiền mỏng hay pha chế nhiều, thời sẽ phải tội. Ngài truyền các quan rằng bây giờ đúc tiền mà giá đồng cao vì dân ham lợi mua xỉ hết đồng nên chi giá cao. Muốn cấm tệ ấy phải xét đến gốc mới được. Chấm nghĩ rằng mua đồng ở dân thời giá đồng cao, thâu đồng ở quan thời giá đồng rẻ, ấy là lẽ tất nhiên. Liền xét cho từ giày về sau, ai có đồng đỏ, đồng linh tinh cho đem bán tại sở đúc tiền, không được mua bán riêng. Lại sai giám đốc xét mấy tên chủ lò đúc ở sở công, nếu không có tư bản thời cho lãnh tiền công mua đồng đúc thành tiền nạp vào kho, được lãnh tiền ngoại phụ. 3. Năm Tân Tỵ 1811, tháng 4, ngày sai quan Quảng Đức cai bộ là Lý Gia Du ra Bắc Thành giám đốc sở đúc và coi các mỏ đồng, mỏ kẽm. Gia Du tâu rằng nhà Lê lập 3 sở đúc tiền, thường đúc luôn luôn, cho nên thừa tiền tiêu. Đến đời Tây Sơn đúc không phải phép, tiền mỗi ngày một ít, giá lúa hạ mà dân chịu đói, lụa phải rẻ mà dân chịu rét. Nay nhờ có thánh minh soi xét cho mở trường đúc tiền, nhưng mấy người đúc tiền, nhà giàu thời ít, tay không thời nhiều, mua đồng mua kẽm, nhà giàu phần nhiều mua được giá hạ, mấy người tay không phải mua giá cao. Và lại, lấy tiền mới, đổi tiền cũ, thời lúc thu, lúc phát, mấy tên tư lại thường hay sách nhiễu, vì cớ ấy cho nên người ta không dám đúc tiền. Xin từ nay về sau, hễ mua bán đồng kẽm thời qua định giá để cho vật giá không đến nỗi cao hạ. Đã đúc thành tiền cho đem ra dùng, như thế thời người ta tranh nhau mà đúc, tiền càng thêm nhiều. 4. Ngài cho y khiến lập thêm sở đúc tiền, sức cho dân biết rằng ai có đồng kẽm phải nạp cho nhà nước, sẽ theo quan giá trả tiền, cấm không được mua bán riêng. 5. Năm Nhâm Thân 1812, tháng 10, mới đúc thử bạc đỉnh nặng một lượng, để phòng khi có gặp số lẻ thu vào phát ra cho tiện, ban cho thiên hạ tiêu dùng. 6. Định giá vàng ngoài Bắc Thành, một lượng vàng giá 10 lượng bạc, vàng của dân đổi lấy vàng của công phải nộp một quan tiền đóng dấu. 7. Năm Quý Dậu 1813, không biết rõ về tháng nào, nhưng trước tháng 6, ngài cho chế cân thiên bình và cân trung bình. Cân thiên bình để cân sắt, đồng, chỉ, thiết, cân trung bình để cân vàng, bạc. 8. Năm Ất Hợi 1815, tháng 6, đúc bạc đỉnh trung bình để thô phát số lẻ cho tiện. Mỗi đỉnh nặng 5 đầu cân, hai mặt có dấu in, một mặt in 4 chữ Gia Long niên tạo, một mặt in 6 chữ trung bình ngân phiếu ngũ tiền. mỗi đĩnh giá 1 quan tiền. 9. Năm Bính Tý 1816 tháng 9 phát tiền Gia Long thung biểu. Kết luận: A. Tại sao vua Gia Long ngay sau khi lên ngôi đã nghĩ tới vấn đề tiền tệ trong nước? Thứ nhất là ở Bắc Thành. Có mấy cớ sau này. 1. Nhưng Nguyễn Văn Khiêm, quan coi việc hộ ngoài Bắc Thành, tâu lên ngày năm Quý Hợi 1803, bạc đời Tây sơn đúc có pha lộn kẽm và thiết nhiều lắm, vậy nên phân lượng không đủ. Lại như quan cai bộ Quảng Đức, xung giám đốc sở đúc tiền ở Bắc Thành, tâu lên ngày năm Tân Vị 1811, nhà Lê lập 3 sở đúc tiền, thường đúc luôn luôn, cho nên thừa tiền tiêu. Đến đời Tây Sơn, đúc không phải phép tiền mỗi ngày một ít, giá lúa hạ mà dân chịu đói, lụa, vải rẻ mà dân chịu rét. Vậy tiền bạc lưu hành ở Bắc Thành hồi đó có hai điều khuyết điểm sau này. A. Tiền nhỏ. Như tiền đồng, tiền kẽm, thời số lưu hành ít, dân không có đủ để dùng trong sự mua bán, thành phải chịu đói. B. Tiền lớn, như các nén bạc đều bị pha trộn kẽm và thiếc, phân lượng không đủ, làm cho sự mua bán hay đổi lấy tiền đồng phải khó khăn. Vậy vua Gia Long phải vừa cho đúc nhiều bạc nén có phân lượng nhất định, vừa phải cho đúc nhiều tiền đồng, tiền kẽm cho sự mua bán hàng hóa trong dân gian được dễ dàng. 2. Còn một cớ nữa mà tài liệu trên đây không nói tới nhưng là dự đoán được là vua Tây Sơn, Quang Trung và Cảnh Thịnh đã cho đúc bạc nén và tiền đồng, tiền kẽm. Bây giờ vua Gia Long đã đánh đổ được nhà Tây Sơn, lẽ tất nhiên là ngài cho đúc tiền bạc mới có dấu hiệu của ngài để cho dân chúng và cho thu tiền cũ của nhà Lê và Tây Sơn về. Ta hãy xét về các thứ tiền lớn, vàng nén và bạc nén. B. Vàng và bạc. Ngày tháng 5, năm Quý Hợi 1803, ngài sắc quan nhà Đồ ở Bắc Thành là Trần Bình Ngũ phải làm một cái dấu mới gọi là dấu trung bình. Phàm đĩnh vàng, đĩnh bạc của công hay tư có in dấu trung bình mới được thông dụng, ai làm đồ gian sẽ phải tội. Vậy, ngài nhận cho vàng và bạc cùng được đem tiêu cả những thỏi vàng, nén bạc mà không có dấu nhà nước không được coi là tiền. Phải do nhà nước đóng dấu trung bình mới được, ai làm đồ gian nghĩa là làm giả, cái dấu ấy sẽ phải tội. Nhà nước lẽ tất nhiên là phải định mỗi thoi vàng, nén bạc là bao nhiêu, xem có lẫn đồng kẽm thiết không, rồi mới đóng dấu trung bình. Như thế một người thợ kim hoàn có thể tự đúc vàng hay bạc được, rồi đem ra quan nhà Đồ xin đóng dấu để lưu hành. Năm Nhâm Thân 1812, nhà nước định giá vàng một lượng vàng giá 10 lạng bạc. Như thế bạc về phương diện tiền tệ là 1/10 của vàng, cũng như bây giờ 1 xu là 1/10 của hào vậy. Sự tiêu thụ trong dân gian chắc nhờ đó rất dễ dàng, khỏi phải tính việc đổi chác. Vàng bạc nay cao, mai hạ lôi thôi. Cũng nhân khi định giá vàng như thế, nhà nước đổi vàng công cho vàng của dân, nhưng lấy thêm một quan tiền đóng dấu. Như trên kia ta đã biết, người thợ kim hoàn nào cũng có thể đánh thoi vàng, theo cân lượng đã định, như 10 lượng chẳng hạn, rồi ra xin quan nhà Đồ đóng dấu cho. Nhưng khổ thoi vàng đó có thể dài, ngắn bất thường, tùy theo người thợ kim hoàn. Và lại, cách đánh thoi đó có thể vụng hay khéo. Bây giờ, nhà nước đúc lấy những thoi vàng theo khuôn khổ rộng, hẹp, nặng nhẹ nhất định. Có lẽ dân không được tự đánh lấy vàng, bạc nữa và phải đem ra đổi lấy vàng công, nghĩa là vàng của nhà nước đúc. Vậy ta có thể dự đoán rằng sau năm Nhâm Thân 1812, vàng là căn bản cho tiền tệ. Và nhà nước đúc lấy những thoi vàng tiêu thụ, dân không được tự đúc nữa. Đó là một sự tiến bộ vậy. Những thoi vàng ấy là... Theo sách của ông Desiré Lacroix Numismatic in tại Sài Gòn năm 1900. 1. Nén vàng nặng 10 lượng, 390 gram, 500. 2. Nửa nén vàng, thường gọi là thoi, vàng 5 lượng. 3. Lượng vàng hay đĩnh vàng, 39 gram, 05. 4. Nửa lượng hay nửa đĩnh vàng, 5. 1/4 lượng, 9 gram, 762. Vàng nén hay vàng thoi thường không đem ra tiêu thụ. Dân gian giữ làm của gia bảo hay dùng làm đồ sính lễ. Vàng thoi như một thoi mực tàu, mặt trên hơi trũng xuống cũng giống như mặt dưới, không có chữ hay hình vẽ gì cả. Ở bốn bên có đóng dấu, một bên theo bề dài có chữ trung bình, bên khác có chữ công, ngũ lượng và ở dưới chữ ấy chữ giáp, còn ở hai bên về hai đầu có chữ biểu. Bạc thời có nhiều thứ nén khác nhau, tài liệu trên không thấy có nói tới, nhưng ông Lacroix có tìm thấy một thứ 2 lượng hình xấu xí, không đề đúc đời vua nào nhưng ông ấy dự đoán là đã đúc về đầu đời vua Gia Long. Mặt phải có chữ Trung Bình Hiệu, mặt trái có chữ Tinh Ngân Nhị Lượng. Dày 6 ly tây, ông Lacrosse cũng có tìm thấy thứ nén một lượng đúc năm Nhâm Thân 1812, còn thợ đúc năm Ất Hợi 1815 nặng 5 đồng cân thời không tìm thấy. Trước năm Quý Dậu 1813, không biết theo cân gì, nhưng sau năm ấy có cân trung bình của nhà tước chế ra để cân vàng, bạc, cũng như có cân thiên bình để cân sắt, đồng, chì, thiếc vậy. C. Tiền đồng và tiền kẽm. Tháng 10 năm Quý Hợi 1803, trong khi ở Thăng Long chờ sứ tàu sang phong, ngài dụ mở cuộc đúc tiền do quan võ cai quản. Chánh cơ Nguyễn Văn An làm giám đốc, Lê Duy Đạt không biết chức quan gì làm phó đốc. Lệ đúc tiền như thế nào? Cho mấy tên thợ kiếm đồng riêng làm lò, mấy tên chủ lò đúc ở sở công. Nếu không có tư bản thời cho lãnh tiền công mua đồng, đúc thành tiền, nạp vào kho, được lãnh tiền ngoại phu. Vậy nhà nước chỉ cử quan ra giám đốc mà thôi, còn việc đúc thời cho các chủ lò, nghĩa là tư gia nhận làm. Nhà nước cấp vốn cho chủ lò, cho tiền ngoại phụ. Vì mua đồng khó, nhà nước bắt ai có đồng đỏ, đồng linh tinh đem bán tại sở đúc tiền, không được mua bán riêng. Được rút vốn và được độc quyền mua nguyên liệu. Chủ lò y theo thứ tiền mới, không biết tiền nào mà đúc, nhưng không được đúc tư và đúc trộm. Đúc bao nhiêu phải nộp cho nhà nước, tiền mỏng hay là pha chế nhiều thời sẽ phải tội. Đó là lệ năm Quý Hợi 1803, có bao nhiêu chủ lò, đúc mỗi năm được bao nhiêu tiền, ta không được biết. Nhưng chắc kết quả ít, nếu không, sau năm Tân Vị 1811 lại có lời tâu của quan giám đốc Lý Gia Dụ. Lời tâu rằng mấy người đúc tiền, nhà giàu thời ít, tay không thời nhiều, mua đồng mua kẽm như giàu phần nhiều mua được giá hạ, mấy người tay không phải mua giá cao. Nghĩa là thế nào? Đạo dụ năm Quý Hợi 1803 không thi hành hay sao? Nếu đã thi hành thời những chủ lò tay không có thể lãnh tiền công mua đồng và các thứ đồng phải đem bán tại sở đúc tiền cho các chủ lò theo một giá nhất định chứ không hạ đối với chủ lò giàu và cao đối với chủ lò nghèo được. Xin từ nay về sau, hễ mua bán đồng kẽm thời quan định giá để cho vờ giá không đến nỗi cao hạ, đã đúc thành tiền cho đem ra tiêu dùng. Như thế, thời người ta giành nhau mà đúc, tiền càng thêm nhiều. Ngài cho y, khiến lập thêm sở đúc tiền sức cho dân biết rằng ai có đồng kẽm phải nạp cho nhà nước, sẽ theo quan giá trả tiền, cấm không được mua bán riêng. Vậy sau năm Tân Vị 1811, nhà nước cố tìm cách cho các chủ lò mua nguyên liệu rẻ, nhưng sau khi đã đúc thành tiền rồi, chủ lò được đem ra tiêu dùng chứ không phải nạp vào kho để lãnh tiền ngoại phụ như năm Quý Hợi 1803 nữa. Cho các chủ lò được dễ dàng như thế là để cho họ kiếm lợi, có được lợi họ mới đúc, chứ tiền ngoại phụ, nghĩa là một thứ tiền hoa hồng, tiền lãi khoán công, chắc không đủ đền công cho họ. Nhưng chắc quan giám đốc sở đúc tiền phải xem tiền đúc có đúng kiểu mẫu thời mới cho chủ lò tiêu thụ. Năm Bính Tý 1816 tháng 9 phát tiền Gia Long thông biểu. Tiền này ở sở đúc tiền Bắc Thành phát ra hay ở Kinh phát ra. Các thứ tiền đồng, tiền kẽm đã đúc từ năm Quý Hợi 1803 không có chữ Gia Long thông biểu hay sao? Ông Lacrosse có phân biệt được đến 20 thứ tiền Gia Long thông biểu khác nhau. Dù sao, ta nhận thấy là lệ đúc tiền, tiền kẽm như sau này. Nhà nước bắt dân như có đồng, kẽm thời phải đem ra sở đúc tiền bán cho các chủ lò theo một giá nhất định, đã cung cấp nguyên liệu cho các chủ lò. Tuy cách cung cấp gián tiếp ít hiệu quả, nhà nước lại còn cho các chủ lò vay tiền công làm vốn. Lúc đầu, chủ lò đúc được tiền phải nộp vào kho, không được đúc tư. Nhà nước thưởng cho tiền ngoại phụ thay tiền lời. Nhưng chắc vì số tiền ngoại phụ ấy ít, nên chủ lò không muốn làm nữa. Nên nhà nước sau cho chủ lò đúc được bao nhiêu thời cứ tự do lưu hành, không phải nộp vào kho nữa. Xét ra, lệ đó không được hoàn toàn. Nhà nước phải đảm đương lấy công việc đúc tiền, phải thuê lấy thợ, trả lương tháng cho họ, mua nguyên liệu, số tiền đúc ra phải biết nhiều hay ít tiền đúc phải theo những khuôn khổ đã định. Ai giả mạo thì chịu tội, cho các chủ lò đúc lấy tiền để rồi họ được tự do lưu hành tiền ấy, thời thế nào họ cũng pha chì, pha thiếc hay làm mỏng bé đi. Quan giám đốc không có thể coi xuể được. Tiền kẽm vua Gia Long cho đúc tiền có những đặc điểm sau này, theo ông Lacrosse. 1. 18 đồng để thẳng liền nhau dài 1 thước mộc, 30 dài 1 thước may. 2. 600 đồng tiền kẽm, nghĩa là một quan nặng 1,5 kg, 42 quan rưỡi nặng 1 tạ thóc hay 1 tạ gạo, 45 quan nặng 1 tạ muối, 50 quan nặng 1 tạ sắt. Nhưng vì đó là theo lệ định, còn sự thật thời khác vì có lẽ đã có đồng to, đồng nhỏ, đồng nặng, đồng nhẹ tại nhà vua cho nhiều chủ lò được phép đúc, và có lẽ tại dân gian có cân thước khác. Thí dụ, một thước mộc dài 0m424, còn 18 đồng tiền kẽm thời dài 0m434. Thước may dài 0m644 mà 30 đồng tiền kẽm dài 0m720. 42. Quan rưỡi nặng 1 tạ nghĩa là 63,750 kg, nhưng đó là tạ thóc, còn tạ gạo thời chỉ nặng 60,700 kg thôi. Nhưng dù sao, tiền kẽm đã đúc theo cách đo lường của ta. Hiện giờ, ở nhà quê tôi còn thấy có nơi cân thịt bằng quan tiền kẽm của ta. Một quan là 600 đồng tiền kẽm hay 100 đồng tiền đồng, theo như dụ năm Ất Hợi 1815, thời một đĩnh bạc nặng 5 đồng cân ăn một quan 4 tiền, một quan là 10 tiền.